Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A-di-đà-phật. Chúng ta học Kinh Di-đà tiếp hôm qua. Thì hôm qua Chân Hiếu nói cái đoạn không có đầy đủ ít thiện căn và phúc đức nhân duyên thì không có sanh được thế giới cực lạc. Thì Phật nói nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói tới Phật A-di-đà đó thì nói cái thiện căn phước đức là do chúng ta có tính, có nguyện, có trì danh. Thì hễ cái người tin tưởng và phát nguyện thì đầu tiên phải tin sâu lắm. Tin sâu là mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào công đức cũng viên mãn, tiếng nào cũng là thiện căn bằng với Đức Phật. Phải tin như thế. Tin như thế thì mỗi một tiếng Phật này gieo một cái hạt giống để vãng sanh thì mới đủ cái sức để phát nguyện là con nhất định vãng sanh kiếp này, tại vì con biết rồi mỗi một tiếng niệm Phật của con công đức viên mãn lắm, là mỗi một tiếng niệm Phật tiếng nào cũng lấy hết cái công đức của Phật để trang nghiêm cho tự tâm. Thì tin như thế rồi thì mới dám phát nguyện vãng sanh. Dạ. Thì có nghĩa là nhiều khi mình cứ nghĩ là mình không có đủ phước báo, mình nghiệp chướng nặng như thế, sanh vào cái thời khổ như thế, làm sao mà đi vào cái chỗ Phật đẹp như thế mà ở được. Rồi mình cứ nghi mình. Hoặc là ngày lâm chung mình nằm trên giường bệnh, mình cứ nghi ngờ cả đời của con làm bao nhiêu ác nghiệp, làm sao vãng sanh. Mình niệm Phật ít quá. Cho nên đó là do cái tính căn không có đầy đủ, không dám phát nguyện. Muốn nguyện vãng sanh cũng không dám mạnh nữa. Nếu mà Phật thương thì Phật đón vậy thôi, chứ con thì nghiệp chướng, cho nên là không có biết. Mỗi một tiếng niệm Phật đó là công đức bất khả tư nghì. Mình công đức nhiều lắm, dư rồi, giống như vậy đó, thì mới đủ sức phát nguyện. Thì tại vì mình không có phước gì cả, mà do cái tiếng Phật hiệu này vi diệu quá. Hãy đọc lên đó, thì là thiện căn và phúc đức viên mãn. Đọc một tiếng Phật thì tiếng nào cũng là thiện căn bằng với Phật. Là Phật 10 phần, mình 10, chứ không phải là 9 nữa. Tại vì cái nguyện của Phật như thế. Hãy ai mà tính nguyện trì danh đó, thì công đức, thiện căn và công đức là nhiều tới vô lượng. Cho nên thiện căn như thế mà mỗi lần đọc ra như thế mà đọc nhiều đó, thì chư Bồ Tát cũng tu giống mình vậy. Chư Bồ Tát cũng lấy hết công đức của Phật Di Đà để trang nghiêm cho các ngài. Mình cũng lấy hết công đức của Phật trang nghiêm, cho nên mới ở chung một chỗ được. Thì tin như vậy có nghĩa là mình niệm như thế thì mình là cái người công đức lớn lắm, thì mình xứng đáng để vãng sanh nhỏ như vậy đó, chứ không phải là nghiệp chướng nặng đâu. Mà hãy kiếp này mà gặp được danh hiệu Phật là mình là thiện căn lớn lắm. Thì bởi vì sao cái chỗ thiện căn đó Phật liền nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mà tại sao Phật dùng cái chữ thiện đó? Cái thiện nam tử, thiện nữ nhân đó thì tổ nói không biết ông là người nào. Ông là người tại gia hay là ông là người xuất gia? Ông là người sang hay là người hèn? Người già hay người trẻ? Ông là người trong cái sáu nẻo luân hồi? Ông là cõi trời? Ông là ở trong cõi người? Ông ở trong Atula? Ở trong súc sanh? Ở trong ngạ quỷ? Ông là người trong địa ngục? Ông là người sanh trong bốn loại noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh? Bất cứ ông là hạng người nào, hãy mà ông nghe được cái tiếng A-di-đà Phật, Phật bảo ông là thiện. Chữ thiện nhân là vậy. Bởi vì danh hiệu này là bất khả tư nghì. Bởi vì sao cái thiện căn phước đức Phật bảo thiện nam tử, thiện nữ nhân? Hãy người nào mà nghe được cái danh hiệu này Phật bảo là thiện. Dù công đức có cao mấy mà chưa nghe được danh hiệu Phật Di Đà thì Phật chưa bảo là thiện đâu. Đó, hiểu như thế. Cho nên là hãy nghe qua, mình là súc sanh như con gà, con chó, con heo mà mình đọc danh hiệu A-di-đà Phật cho nó nghe, Phật cũng bảo nó là thiện. Không biết là mình loại người nào, hãy mà nghe được danh hiệu Phật thì Phật bảo. Tại vì nghe được danh hiệu A-di-đà Phật thì sẽ có ngày vãng sanh. Sẽ vãng sanh. Danh hiệu đó vào tâm là nó như vậy, cho nên danh hiệu vi diệu lắm. Mỗi một ngày mình tu cái tiếng Phật hiệu này thì công đức là nhiều lắm. Cả một kiếp người cũng không thể nào mà làm công đức nào mà bằng được một ngày tu hành đâu. Nó là một ngày tu niệm Phật chuyên tâm đó. Ở đây chúng ta tu tới 2 tuần, không có thể nghĩ bàn. Công đức không có thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Miễn là ông nghe được danh hiệu A-di-đà thì cái quả thiện căn ông trồng nhiều lắm rồi thì ông mới được nghe danh hiệu của Phật. Thì cái quả mà ông đã vào Phật Pháp tu nhiều đời rồi thì ông mới được nghe danh hiệu này. Dù cho ông tạo ngũ nghịch thập ác thì Phật cũng kêu ông là người thiện đó. Chứ không phải là ông mà tạo ác nghiệp rồi mà ông nghe danh hiệu Phật mà Phật bảo ông phải thiện đâu. Dù ông tạo ngũ nghịch thập ác mà hãy danh hiệu Phật mà ông nghe được, Phật bảo là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân đó. Mà hãy thiện nam tử, thiện nữ nhân thì chúng ta sẽ có cơ hội vãng sanh. Không phải là mình thấp kém đâu. Tuy là nghiệp mình nặng, nhưng mình tu nhiều lắm rồi. Kiếp này mới gặp danh hiệu Phật. Mà lại đi tới chùa, lại niệm nhiều như thế thì thiện căn của mình lớn lắm rồi. Chỉ là nhiều khi mình cứ là nghi ngờ chính mình, con nghiệp nặng quá không có dám cầu vãng sanh. Cũng như mẹ chân hiếu đó, nhiều khi cũng không dám cầu vãng sanh. Chân hiếu nói chuyện như biết, giống như là không có niềm tin, chắc không vãng sanh nổi rồi. Sanh cõi người kiếp sau được lành thiện chút là mừng rồi, hay sanh cõi trời là quá rồi, chứ không dám mơ tưởng. Tại vì không có biết cái danh hiệu Phật trì ra, công đức nó viên mãn như thế. Mỗi một tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng đầy đủ, tiếng nào mình cũng làm Phật đó. Rồi Ngài nói đó, mỗi một tiếng Phật hiệu mà đọc lên đó, thì công đức ở Tây Phương liền trang nghiêm cho tự tâm. Cho nên nói khi mình đọc danh hiệu đó thì ở ao thất bảo có cái hoa sen của mình. Nó là cảm ứng nhanh như vậy đó. Mà mình còn không dám tin nữa. Không dám tin là mình vãng sanh. Cho nên là Phật nói như thế cho biết là mỗi một tiếng Phật hiệu, tiếng nào công đức cũng viên mãn. Vì vậy đó, cái danh hiệu A-di-đà Phật có muôn ngàn công đức. Danh hiệu đó mà nhiều công đức như thế đó, cho nên mỗi một tiếng mà niệm Phật của ông đó thì tiếng nào công đức cũng viên mãn. Cho nên cái việc trì danh rất là quan trọng của đời người. Vì vậy mà Phật mới giới thiệu là Đức Phật đó tên là A-di-đà, là mình học đó. Danh hiệu này đã vào tâm thì nó như vậy. Cho nên là không có cần, giống như Đại Thế Chiếu Niệm Phật Viên Thông, là không có cần phương tiện gì khác. Không cần phải tu thiền, không cần tu mật tông, không cần phải tu một cái pháp lạ nào khác. Tại vì cái tiếng Phật hiệu này nó là hạng nhất rồi, nó đủ hết công đức để vãng sanh rồi. Không cần thêm cái gì cả, không cần quán tưởng, không cần tham thiền. Chỉ là đem cái tiếng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm luôn luôn cả đời thì công đức nó là hạng nhất rồi. Còn thêm cái gì thiền tông và mật tông vô nữa không cần. Nó giản dị lắm rồi, nó mau, mà nó đã đầy đủ lắm rồi. Nhưng mà chúng ta phải tu thêm một ít phước đức nữa là trợ duyên. Tại vì nếu mình mà vô phước đó thì cái chướng duyên nó nặng lắm, nó sẽ cản trở đường tu. Cũng như mình sát sanh nhiều đó thì là cái ngày lâm chung nguy hiểm lắm. Cho nên người niệm Phật ngày ấn quang khuyên, hãy muốn vãng sanh thì ăn chay bây giờ đi, tập đi để ngày lâm chung đó, nó đỡ. Còn mấy cứ ăn mặn đó thì cái quan gia trái chủ đó, nó tới, nó lôi mình, làm cho mình không còn chánh niệm. Như Chân Hiếu kể, có cái ông đó bị quan gia là người vợ đó. Quý vị có nghe phải không? là cô Khánh Vân, cô đi hộ niệm đó. Khánh Vân thì giỏi lắm. Khánh Vân giỏi lắm, Khánh Vân khai thị hay lắm. Để Chân Hiếu nói sơ là khai thị đó mình tới cái người gần mất á, mình phải coi cuộc đời của họ, họ có công đức gì, họ làm từng làm cái gì mà việc thiện mình nhắc cho họ vui. Đó là ngày hằng nhất dạy đó. Mình cứ kể những cái công đức cho họ để họ họ sanh hoan hỷ rồi họ mới vui niệm Phật cầu vãng sanh, chứ lúc đó họ nghi ngờ họ lắm. Mình kể cuộc đời của anh làm bao nhiêu công đức, hay của cô đã đi chùa đã cúng dường tam bảo, hay là người xuất gia đã hy sinh vì Phật pháp bao nhiêu năm ở trong chùa chịu cực chịu khổ, công đức lớn lắm. Bây giờ một bước cuối, hãy cố gắng mà bỏ hết, mà tập trung tiếng Phật hiệu này niệm vài câu mà cái giờ lâm chung thì Phật sẽ đón. Phật sẽ sẵn sàng như thế, Phật không bỏ mình đâu, lời Phật không sai đâu. Thì mình làm cho họ vui, mình làm sao mà họ hoan hỷ thì thành công đó. Khai thị là làm cho hoan hỷ. Thì cái ông đó ông không biết Phật pháp gì cả, cô Khánh Vân tới khai thị ông vui rồi, ông chịu niệm Phật rồi. Thì cô Khánh Vân mừng lắm thì cứ niệm Phật. Niệm Phật cho ông đó. Xong rồi hồi cô Khánh Vân có đi nhà sau đi resum thì có một cái cô vợ của ông ta đã ly dị 20 năm rồi. Cô vợ ông ta ly dị 20 năm có chồng khác. Thì hai người đó đi tới, nghe nói ông sắp chết thì tới. Tới thì cô Khánh Vân có gặp cô chào. Thì cái cô đó đúng là oán gia rồi. Cô chào xong rồi, cô tới cái giường, cô cứ em nè, anh nhớ em không? Kỷ niệm mình cái này cái kia. Trời, ông ta gần chết mà nó quá đau khổ. Còn cô Khánh Vân cứ A-di-đà-phật, nhìn tôi nè. Hãy nghe tôi niệm Phật, Phật đó. Thì con mắt ông liếc cô Khánh Vân, cái cô kia, em nè, bao nhiêu năm tình cảm nè, em không xa anh đâu. Bây giờ là tới đây, tới ngày cuối cùng, cái giờ anh ra đi, em vẫn đứng đây nè. Cứ em nè, còn bên này A-di-đà-phật. Cản không nổi. Cứ như vậy mà vợ làm sao mà đuổi đi. Thì cô Khánh Vân nói thương lắm. Ông ta đã nghe mình khai thị, ông ta thích tiếng Phật hiệu rồi. Tại vì ông ta đỡ khổ lắm, ông ta đỡ lo. Thì cô Khánh Vân đi tới đâu thì con mắt ông cứ nhìn theo cô Khánh Vân tới đó. Cô nói thương lắm mà nhìn khó khăn lắm. Mà em nè hoài như vậy. Một hồi đó cô ghét quá, cô lật cái đầu qua luôn, không cho nhìn cô Khánh Vân nữa. Nhìn tôi nè, nhìn nó đau không à. Đó, thì ông nhìn một con mắt ông liếc, lấy cái tay đè con mắt luôn đó, không cho nhìn. Nhìn tôi nữa, cứ nhìn ở đâu. Mà ly dị 20 năm rồi, coi không có cho tiếng Phật hiệu. Cô Khánh Vân nói thiệt sự là không biết làm sao mà có thể giúp, mà cô Khánh Vân lì lắm. Cũng cứ A Di Đà Phật cho ông nghe. À, một tay á, đè con mắt kia ông còn liếc, đè luôn hai con mắt, hết liếc luôn. Cho ông khỏi nhìn, mà ông còn nghe được, cô cứ A Di Đà Phật cho ông nghe. Như vậy rồi cổ mới nói, nói với cô Khánh Vân, tôi sẽ ở đây tới cái giây phút cuối cùng, không rời cái phòng này đâu. Đừng có hồng mà hộ niệm, đừng có Phật cái gì giống như vậy đó. Tôi là như vậy đó, tôi sẽ không rời. Cô Khánh Vân mới thối tâm. Kiểu này làm sao mà mình có đủ sức với họ. Họ làm như vậy thì họ cứ lấy cái tay mà đè con mắt như vậy mà. Cô Khánh Vân đi về, ông chết. Đó, nói là biết, oán gia đó. Oán gia còn sống đó. Còn oán gia chết thì nó chung quanh cái giường nó chờ rồi. Nó chờ mình khởi tâm. Nó chờ mình khởi phiền não, khởi tham để mà nó chiêu cảm. Thì mình khởi tham lên nó mới bắt mình được. Cái tâm mình nó chiêu cảm 10 pháp giới. Hãy khởi cái gì là thành cái đó vậy. Hãy mà chí thành niệm Phật thì Đức Phật gia trì. Thì Phật sẽ đón được. Còn mà cứ đem tình cảm cứ như vậy thì ông ta làm sao mà có thể thoát. Đó là chúng ta biết. Là phải tu thêm cái công đức nữa, mà phải cỡ gửi oán kết. Người nào mà mình ghét đó, kiếp này phải ráng mà tế nhị và phải rất là khách sáo. Để làm chi? Để những oán gia kiếp trước họ nhìn thấy cái sự ăn năn của mình. Đó là nghệ quan dạy đó. Hãy mình ăn năn thì họ sẽ buông tay bớt cho mình. Rồi mỗi ngày tiếng Phật hiệu niệm cho tốt. Nguyện đem hết công đức cả đời tu của tôi hồi hướng cho oán gia. Bao nhiêu kiếp tôi ăn quý vị, tôi hại quý vị, tôi giết quý vị, tôi làm quý vị khổ. Bây giờ đem hết công đức một đời, hồi hướng cho quý vị hết. Giống như là các vị sanh cõi lành, hay là niệm Phật về vãng sanh, Phật tiếp dẫn các vị. Tôi ăn năn đó. Thì ăn năn như vậy đối với oán gia đời trước. Còn đời này là những người mà chướng ngại mình đó, cũng là cái nghiệp mình đã tạo, mình đã làm khổ người ta lắm. Bây giờ cũng ăn năn luôn. Thì như vậy thì lâm chung tốt rồi đó. Ăn năn như vậy thì cái oán gia kiếp trước họ tha, họ bớt nhiều lắm. Còn bây giờ mà còn khởi hại người, khởi những cái tâm đó thì Ngài Ấn Quang nói họ siết chặt hơn nữa. Họ làm cho mình ung thư sớm hơn nữa. Cái danh hiệu Phật mà nghe rồi thì mới tin. Tin thế giới đó, tin là mỗi một tiếng Phật hiệu công đức viên mãn như thế, tiếng nào, cả đời người đó cũng không có thể bằng một tiếng A-di-đà Phật. Tại vì sao? Giống như Hiếu nói đó, bố thí cho tất cả chúng sanh. Trong kinh Niết Bàn đó, bố thí cho tất cả chúng sanh suốt một tháng không bằng 1/16 của người niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà tất cả chúng sanh là đâu phải người không, chúng sanh là bao nhiêu cái sinh vật, bao nhiêu cái con kiến, con trùng, con ong, con dế, biết bao nhiêu mà nói, tính ra không biết bao nhiêu, đếm không nổi, mà bố thí suốt một tháng cũng không bằng cái người mà niệm A Di Đà Phật. Một câu trong một niệm. Thì biết chúng ta công đức viên mãn như thế, cho nên nó là không cần phương tiện đâu. Không cần thêm gì cả. Cứ tin tưởng rồi đó mới đủ sức là con nhất định vãng sanh, tại con biết cái này công đức lớn lắm. Con niệm cái tiếng này thì công đức lớn lắm. Không có cái công đức nào bằng. Mà con niệm 5-3 năm thì biết bao nhiêu sức công đức, thì dư sức vãng sanh thì mới mạnh dạn nhất định kiếp này con có cơ hội vãng sanh. Tại vì con biết, con tin được cái danh hiệu này. Tin rồi đó thì mới có đủ sức phát nguyện. Mà phát nguyện rồi đó thì niệm Phật là mới đủ sức, mới tinh tấn được. Còn nghi ngờ ngờ thì không tinh tấn được. Có nghĩa là tin tưởng và phát nguyện. Giống như là chúng ta muốn làm gì thành nó phải phát tâm. Ban đầu phải phát tâm cho mạnh thì khổ mấy cũng làm được. Cũng như thí dụ muốn xây dựng cái chùa này là sư bà phải phát tâm mạnh lắm. Bao nhiêu chướng nạn muốn xây lên như thế này không biết bao nhiêu mà khó khăn. Mà cái tâm ban đầu phải là lớn lắm vì chúng sanh vượt qua hết được. Cái người mà giải thoát cũng vậy đó. Cái tâm họ phát lên thì chướng ngại gì họ cũng thành tâm niệm tiếng Phật, họ không bỏ. Cái đó là do tin, do biết kiếp này cái cơ hội vãng sanh đã có. Chấp trì đó là nghĩa là niệm luôn luôn, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật. Thì như Chương Hiếu nói hồi sáng giờ, 5 giờ dậy, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 tiếng rồi. Niệm Phật được bao nhiêu? Mình niệm được bao nhiêu? 6 tiếng trôi qua rồi. Bởi vì mỗi một ngày, từ sáng là mình coi, mình 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm, bao nhiêu tiếng đó mình coi mình niệm bao nhiêu tiếng Phật, bao nhiêu cái phiền não và bao nhiêu cái sự gián đoạn, thì mình sẽ biết cái ngày lâm chung của mình nguy hiểm bao nhiêu. Nếu mà tiếng Phật hiệu mình nhiều đó, thì ngày lâm chung rồi cái phần vãng sanh cao lắm. Còn tiếng Phật hiệu mình mà giống như 16 tiếng mà niệm có 3 tiếng á, thì lâm chung đó cơ hội không vãng sanh xa lắm. Tại vì cái khoảng trống đó là phiền não và nghiệp chướng nó lôi. Vừa tạo nghiệp Tây Phương, vừa tạo nghiệp Sa Bà, mà nghiệp Sa Bà nặng quá thì lâm chung khó. Phải là nhờ trợ niệm. Hy vọng là trợ niệm. Ban trợ niệm quan trọng lắm. Tự tu dở như thế này, phải không? Còn nếu như mà 24 tiếng tu đúng, 19-20 tiếng rồi đó, thì không có lo đâu. Không có lo đâu. Phải biết trước ngày giờ, Phật tới rồi. Chưa có cần hộ niệm, Phật đã đem hoa sen. Phật bảo là mấy giờ ta tới. Phật gia trì rồi. Còn như mà mình cứ ngủ mê rồi, bác sĩ chích thuốc mê, đó, rồi không tỉnh nữa, cho nên là phải đi chùa hợp với nhau, thương với nhau, rồi chờ cái ngày lâm chung giúp với nhau. Chứ một mình là khó. Hoặc là quý sư có thể tu nhiều được. Tự đi làm thì làm sao mà 24 tiếng mà tu 19-20 tiếng được. Phải tu như vậy thì cái ngày lâm chung đó, cái cơ hội nó mới nhiều. Còn nếu 24 mà niệm đúng 24 thì giống ngày Ấn Quang rồi. Và giống các ngày rồi. Thì phải nhắm như vậy đó. Thì chúng ta nhìn thì mới biết cái thân này nguy hiểm quá. Trên cái chuyện luân hồi nguy hiểm quá. Mà tu như thế này. Bởi vậy hãy tin rồi phát nguyện phải thật sâu. Thì nhất định là, thí dụ bây giờ là 11 giờ, nhất định tới 10 giờ đêm niệm không ngừng. Phải nhất định vậy. Thì nói vậy thôi chứ nó cũng bị ngưng vậy. Nhưng mà nó hơn ngày thường xa lắm. Tại cái tâm mình quyết định mà. Mình nhất khoát là cái bữa nay tu phải tốt. rồi ngày mai cũng vậy. Mình dứt khoát bữa nay hứa với tâm phải tu thật tốt để cho ngày lâm chung. Hiện tại tu như thế nào, lâm chung là như thế đó. Thì Chân Hiếu nói thêm, tu đó, muốn niệm Phật mà cho tốt đó, thì Hoàng Niệm Tổ, Hạ Liên Cư, hai vị thầy giỏi quá. Hai vị nói là tu cái phiến nhỏ. Không phải là phiến 24 tiếng. Cái phiến 5 câu, cái phiến 10 câu. Tu cái phiến đó. 10 câu không loạn, 10 câu thành tâm, 10 câu nghe phân minh. Hoặc là 5 câu nghe thật phân minh. Rồi sau 5 câu đó, 5 câu khác phân minh. Tu nhiều cái phiến nhỏ, 5-3 năm nó thành một cái phiến lớn. Tu nửa tiếng không loạn, tu một tiếng không loạn. Tại vì những cái phiến nhỏ đó mình làm tốt lắm. Đó là như thế đó, các ngài dụng tâm như thế đó. Những cái phiến nhỏ rất quan trọng, cho nên đó, hãy mà để tâm đó thì 5-3 câu không loạn. Tiếng này tiếng kia rành rẽ phân minh tới 10 câu liền vui. 10 câu là tốt lắm, rồi thêm 10 câu sau. Nếu như vậy đó, bỏ 5-3 tiếng đồng hồ ngồi một chỗ thì có thể tới 100 câu đó. 5-3 tiếng ngồi một chỗ đó, có thể lên tới 108 đó. Đó là nó liên tục tiếng này qua tiếng kia. Như vậy đó là cái việc tu tốt rồi. 1 năm, 3 năm, 10 năm trôi qua, mình có thể lên xa lắm. Phải không? Còn bây giờ mình không có chịu tập, cứ niệm lên là lãng tâm, niệm lên là buồn ngủ. Cái ban đầu mình không chịu tập, cho nên mình niệm 10 năm cũng như vậy. Còn người ta là 5 câu bữa nay, ngày mai phải làm sao 6-7. Ngày mai phải ráng ráng, năm sau là phải 30 câu. Năm sau nữa là phải bao nhiêu. Như vậy đó thì người ta 5-10 năm thôi là người ta đã thành rồi. Các ngài dạy thì cái này, sách này Chân Hiếu đọc được 1-2 tháng rồi đó. Thì cũng chia sẻ là hạ thủ là trong 10 câu Phật hiệu cho tốt. Cứ 10 câu rồi 10 câu một hồi nó quên thời giờ. Còn nếu mà chúng ta không làm vậy đó, cứ coi đồng hồ hoài. 10 câu hồi quên, tại vì 10 câu này còn loạn nữa không chấp nhận. 10 câu sau, 10 câu sau còn loạn không chấp nhận. 10 câu sau, cứ 10 một hồi, có một lúc lại làm được. 10 câu này rất tốt. Nhìn đồng hồ hết giờ, cả tiếng rồi mới làm được 10 câu. Nó là vậy đó. Rồi nếu mà khá đó thì 15 phút đã được. Nhiều khi khá quá, mà giỏi đó thì nhập một cái là vô chánh niệm. Tại vì hồi sáng giờ tu nhiều quá, nếu mà thức dậy tu nhiều quá lên chánh điện, niệm một cái vô liền, khỏi có 10 phút gì cả. Niệm một cái nhập tâm, tự giữa đà từ sáng sớm. Ở đây nói là niệm Phật mà tâm tán loạn á, thì có tiêu nghiệp chướng không? Thì Ngài Ngẫu Ích Ngài nói, cái danh hiệu Phật này bất khả tư nghì, tán loạn cũng tiêu nghiệp chướng. Nói vậy cho mình biết. Bởi vậy nói là niệm Phật tán loạn, thiện căn và phước đức vô lượng. Đó là lời tổ đó. Cứ trì niệm luôn luôn đi, tin tưởng đi, không phải thường đâu. Nhưng mà vãng sanh thì phải tu nhiều. Tại vì cái kẻ hở khi không có tu đó, nó vào cái ngày lâm chung, chứ không phải tiếng Phật hiệu này dở. Là phải biết vậy đó. Tán tâm niệm Phật công đức vô lượng, thiện căn vô lượng. Bởi vì người ở trong địa ngục ngạ quỷ mà cũng gọi là thiện nhân. Phải đọc cái danh, nghe cái danh Phật là đã thiện nhân, còn đọc cái danh Phật không thiện nhân sao được. Dù tội mấy nữa mà đọc ra cũng là thiện nhân, thiện nữ. Phật bảo như thế. Cho nên cứ đọc luôn luôn, phải tin tưởng danh hiệu này. Đọc luôn luôn, loạn tâm cũng cứ đọc. Đọc ra nó hơn là ngồi không nhiều lắm. Thì Chân Hiếu nói, mình không có niệm Phật thì niệm các pháp. Tàn là pháp vẫn đục không à. Pháp nào cũng vẫn đục. Mình suy nghĩ cái gì tốt mấy nữa cũng vẫn đục. Thì thế bằng tiếng Phật hiệu, mặc dù rất loạn, công đức cũng là vô lượng. Rồi tập tu từng phiến, tập như vậy, tập như vậy đó. Rồi mỗi ngày, như Chân Hiếu nói, người ta cứ bỏ qua. Làm cái gì đó thì giống như là đánh răng, đánh hoàng cái là nam, đánh hoàng cái là mô. Tập đó, không tập làm được đâu. Không tập là đánh răng là không có niệm Phật được. Đó, thí dụ vậy, rửa chén đó, chà một cái là nam, chà một cái là mô, khó lắm. Phải quyết tâm lắm, rồi đi đó, một bước là nam, một bước là mô. Cái gì cũng vậy, hoặc đi làm đó thì kiếm cái gì đó trong đó, làm một cái nhịp điệu, cho nên vẫn tu được. Hãy muốn thì mình sẽ tìm cách. Nó vẫn có cái cách, cái kẽ hở cho mình hạ thủ. Nhiều khi mình để ý, một ngày vậy mình tới chùa tu được 3 tiếng, 4 tiếng mình tưởng là nhiều. Nhưng mà những cái tiếng mình không tu nhiều lắm, nhiều hơn. Mà 3, 4 tiếng mình nghĩ mình tinh tấn lắm rồi. Sự thật 3, 4 tiếng thì mười mấy tiếng kia nó nguy hiểm. Nó không có tiếng Phật hiệu nó nguy hiểm. Muốn vãng sanh thì ngày đêm A Di Đà Phật. Đó. Không khó đâu, mình làm được. Hãy mà thương tới cái thân này, thương mình, tội nghiệp cho con lâm chung nguy hiểm. Bao nhiêu chướng ngại nó tới, oán gia nó đầy giường đó, nó nguy hiểm lắm. Cho nên liền tu, và tu để cứu mạng mà. Thật vì sanh tử, tu để cứu cái mạng này. Nói cái khác nha quý vị. Cái này nói không kịp giờ, 10 phút không nói nổi. Nói cái khác nha. Tất cả cái cuộc đời của con người, từ lúc mình sanh ra tới bây giờ là do nghiệp chiêu cảm. Mình đẹp, mình xấu, mình giàu, mình nghèo. À, nói cái này. Thầy Rinpoche nói là 13 tuổi. Tuổi ngay cái con mà mình sanh ra đó. 13, 25, 37, 49, 61. Phải không? Năm tuổi của mình đó. Ví dụ mình tuổi thân mà tới năm thân là mình 13 tuổi. Nào, ví dụ mình tuổi như Chân Hiếu tuổi thân đó, thì năm 49 tuổi là tuổi thân đó. Thì ngày Rinpoche ngày nói đó là con người cái cung mệnh đó, những cái năm tuổi đó nhiều chướng nạn lắm. Mà 49 là nặng lắm. 49 nặng lắm. Thì sư trụ trì mình năm nay 49 nè. Đó, 49 là nhiều chướng ngại lắm. Thì ngài Rinpoche ngài nói 49 mà không có tai nạn, không có đau khổ, không có khó khăn. 50, 51, 52. More difficult. Nói như vậy. 49 mà không có cái gì xảy ra, 50, 51, 52 là chết luôn. Nó dồn cho chết. Thì nghe mới biết, ồ, thì ra là cái con người chúng ta sanh ra, nghiệp nó đã nặng như thế, nó dồn những cái năm đó để nó tấn công. Chứ mình có phước báo gì đâu. Thì ngài Rinpoche nói năm 25 tuổi là năm tuổi của ngài Đà La Lạt Ma phải bỏ nước mà chạy. Còn ngài năm 37 tuổi cũng bỏ nước mà chạy. Mà chạy xong 38 thì khỏe, hết rồi. Còn nếu mà không có đó thì nó dồn. Cho nên mình nghĩ đáng thương cho cái kiếp người này. Đó 12 năm nó quay như vậy đó, nó làm cho bao nhiêu cái chướng nạn. Đó là cái người bình thường. Những người nghiệp nặng nó còn nhiều hơn nữa. Nó làm cho nó điêu đứng. Tâm tư nó mất công phu hết. Do nghiệp mà chiêu cảm, mà nghiệp đó do tâm mà biến hiện. Tâm là cái gốc. Bởi vậy hãy mình tu tâm thì nghiệp nó cảm không ra được, thấy không? Hiểu không? Nghiệp là phải do tâm, cũng như nằm mơ. Ngài nói nằm mơ là cái cảnh mơ. Mà phải có cái tâm mơ thì cái cảnh mới thành. Chứ ông là gỗ đất thì làm gì có mơ. Cái tâm của ông phải có thì cái cảnh nó mới có. Mà nghiệp chiêu cảm, ông phải có cái tâm. Cái tâm ông đây nó mới chiêu cảm. Ông nghĩ cái gì nó chiêu cảm cái đó. Ông nghĩ những cái điều ác thì địa ngục là từ nó chiêu cảm ông. Thì đạo lý là tất cả là do tâm ông. Cảnh là do nghiệp, nhưng mà nghiệp phải nương vào tâm mà hiện. Nếu mà ông không có tâm thì cảnh gì cũng thành là không hết. Bởi vì người mà tu chứng đạo đó, tâm là không. Thí dụ, chúng ta có cái bao tử. Bao tử thì chứa thức ăn. Cũng như là có cái tâm vậy. Cái tâm thì chứa nghiệp chướng. Thấy không? Cái tâm chứa nghiệp chướng. Ngài Lai Quả nói tu chừng nào không còn cái bụng, còn không còn bao tử thì mới ra sanh tử. Tu chừng nào hết tâm rồi thì mới không có chỗ chứa. Tu như vậy đó thì biết ra sanh tử khó như thế nào. Tại vì ông hãy còn tâm thì nghiệp nó còn cái chỗ để nó bám. Ông phải không có tâm, nó không có chỗ, thành ra mới tự tại như Phật. Thì phải vãng sanh mới làm được. Chứ ở đây làm sao mà tu tới không có cái tâm. Tu tới không chỗ cho nó bám mà. Chúng ta là cái tâm nó vậy mà làm sao mất được. Bởi vì tu tới mà đổi hết những cái phàm phu, đổi thành thánh hết, mà thành vô tâm đạo nhân. Cho nên nó là nếu như mà cái tâm này không hiện Phật giới thì hiện Bồ Tát giới, không hiện Bồ Tát giới thì hiện Thanh Văn, không hiện Thanh Văn thì hiện Duyên Giác, không hiện duyên giác thì hiện cõi trời, cõi người do tâm của ông chiêu cảm. Cảnh đó là do nghiệp, mà nghiệp phải nương theo tâm. Tâm của ông đó hiện ra 10 pháp giới, cho nên ông niệm Phật là Phật giới. Bây giờ ông muốn giải thoát thì ông đem tâm của ông tương ứng với Đức Phật, là chúng ta niệm Phật đó. Còn nếu mà ông cứ nghĩ tham sân si thì nhất định địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ông cứ làm thiện, ông nghĩ thiện suốt đời, ông cứ lo cho chúng sanh, ông nghĩ thiện, ông sẽ sanh cõi trời. Ông tu năm giới, ông cứ nghĩ về năm giới để ông giữ, ông sanh cõi người. Đạo lý là cái lúc ban đầu ông phát tâm như thế nào thì cái quả báo, cái tương lai ông tự biết. Ông phát tâm bây giờ ông muốn tương lai là cái gì? Ông muốn cõi trời, ông cứ tu thập thiện đi. Ông cứ nhắm tâm sáng dậy là thập thiện cho tới tối, ông sanh cõi trời. Còn muốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ông cứ khởi giận khởi tham đi. Mà mình cứ khởi giận khởi tham, tại sao? Tại tivi, tại cái gì cũng đẹp hết á, mình mới tiêu như thế này, nhìn là tham liền à. Thì mình khởi tham suốt ngày, nhìn cái gì cũng tham. Tham xong rồi không được thì mới giận, không vừa ý mình mới giận. Thành ra là mình chiêu cảm ba ác đạo suốt ngày. Bởi vì trì tiếng Phật hiệu thì dứt được tham sân rồi. Mà lại tương ưng, tâm của tu con đã giác ngộ. Tâm này chiêu cảm 10 pháp giới, cho nên con liền lấy tiếng Phật hiệu mà trì. Dạ thôi quý vị. Dạ, các vị xoa chân.